là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa thứ 6 ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Mở đầu bản tin hôm nay như thường lệ là thông tin phản ánh về những hoạt động vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Sau mục điểm báo và phần tin quốc tế, chương trình hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn nghề đan giỏ tôm ở huyện Yên Bình. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Năm 2017, thành phố Yên Bái được tỉnh giao thu từ tiền giao đất là 100 tỷ đồng. Đến thời điểm này, thành phố mới thu đạt trên 34 tỷ đồng. Trong đó, số thu ngân sách từ nguồn hợp pháp hóa chuyển mục đích sử dụng đất trong dân là trên 30 tỷ đồng. Số thu từ nguồn đấu giá là trên 3,6 tỷ đồng. Khó khăn trong công tác thu ngân sách từ đất của thành phố từ đầu năm đến nay là do thủ tục hành chính, điều tra khảo sát giá đất, thẩm định hồ sơ xin giao đất theo quy định còn nhiều vướng mắc. Thành phố cũng gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo lập các quỹ đất dân cư. Các cơ quan chức năng của thành phố cũng gặp khó khăn trong việc xây dựng kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất. Từ nay đến hết năm, thành phố Yên Bái sẽ quyết tâm thu tiền giao đất đạt 66 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, thành phố sẽ tăng cường xây dựng kế hoạch tạo dựng phát triển các quỹ đất, hợp pháp hóa chuyển mục đích sử dụng đất trong dân, cương quyết đối với những trường hợp nợ đọng kéo dài, những trường hợp cố tình chây ì sẽ cương quyết thu hồi và xử lý theo pháp luật.
Huyện Văn Chấn hiện có gần 4.600 hectare quế, trong đó tập trung ở các xã vùng cao, vùng thượng huyện như An Lương, Sùng Đô, Nậm Mười, Nậm Lành, Cát Thịnh. Những năm qua, cây quế đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng quế. Thực hiện đề án phát triển cây quế của tỉnh Yên Bái, huyện Văn Chấn đã triển khai và nghiệm thu các diện tích đã đăng ký, đảm bảo tiêu chuẩn hỗ trợ theo yêu cầu của đề án. Huyện Văn Chấn đã giao cho hạt kiểm lâm huyện lựa chọn và xây dựng vườn ươm tại thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ và xã Chấn Thịnh với quy mô hơn 4,2 triệu cây quế. Chủ yếu là giống quế đầu lòng, thích nghi với điều kiện tự nhiên của địa phương, kháng sâu bệnh tốt để cung ứng cho người dân. Hiện nay toàn bộ số bầu quế giống đang sinh trưởng phát triển tốt, đủ điều kiện xuất vườn, đáp ứng nguồn giống đủ cho trồng mới 1.300 hectare quế trong năm 2017.
Thưa quý vị và các bạn, trước đây trong công tác quản lý bảo vệ rừng, Trạm Tấu được coi là điểm nóng về tình trạng chặt phá rừng, vận chuyển buôn bán lâm sản trái phép. Nhưng nhờ sự vào cuộc của Đảng bộ, chính quyền từ xã đến huyện, cũng như sự nỗ lực của lực lượng kiểm lâm, công tác quản lý bảo vệ rừng của huyện Trạm Tấu đã có những chuyển biến tích cực, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu trước đây là điểm nóng về buôn bán vận chuyển lâm sản trái phép. Nhằm ngăn chặn tình trạng này, lực lượng kiểm lâm huyện đã phối hợp với các chủ rừng, cán bộ chuyên trách của xã tăng cường kiểm tra, nhất là đối với những diện tích rừng có trữ lượng gỗ lớn. Vì vậy, các hành vi xâm phạm đến rừng đều được phát hiện và xử lý kịp thời. Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu hiện đang quản lý 22 hectare rừng pơ mu trên 24 năm tuổi. Diện tích rừng này được trồng tại bản Hát Lưu là địa bàn thường xuyên diễn ra tình trạng chặt phá rừng. Tuy nhiên, nhờ có sự quản lý chặt chẽ của chủ rừng và đội ngũ cán bộ kiểm lâm nên diện tích rừng này vẫn được bảo vệ tốt. Anh Nguyễn Văn Hưng, cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu cho biết:
Diện tích rừng pơ mu này thì được bảo vệ rất là nghiêm ngặt, trong đó là có tổ quản lý bảo vệ rừng của xã kết hợp với ban quản lý thì kết hợp với cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn là thường xuyên và liên tục kiểm tra cái khu vực rừng này.
Nhằm hạn chế tình trạng chặt phá rừng, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân ký cam kết không chặt phá rừng, không tham gia buôn bán vận chuyển lâm sản trái phép. Ông Lò Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hát Lưu nói:
Đối với Hát Lưu thì về cái quản lý bảo vệ rừng thì cũng đã có cái ban chỉ đạo, thành viên ban chỉ đạo là được phân công xuống các thôn bản để tuyên truyền vận động bà con nhân dân không chặt phá rừng hay không để cháy rừng là một cái nhiệm vụ. Còn một cái nhiệm vụ nữa thì trong cái công tác quản lý lâm sản buôn bán vận chuyển qua địa bàn ấy thì là những cái hộ nào có dấu hiệu tức là tập kết buôn bán thì Ủy ban nhân xã phải làm cái cam kết từng hộ gia đình không được tập kết buôn bán lâm sản trên địa bàn xã là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì tăng cường lực lượng công an, quân sự xuống để bắt giữ.
Huyện vùng cao Trạm Tấu hiện có trên 45.000 hectare rừng các loại. Do đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, sống chủ yếu dựa vào rừng, nên tình trạng khai thác phá rừng và buôn bán vận chuyển lâm sản vẫn xảy ra. Hạt kiểm lâm huyện Trạm Tấu đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thành lập tổ kiểm tra kiểm soát liên ngành gồm các lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội và quản lý thị trường đóng chốt tại các địa bàn nóng như xã Túc Đán, xã Sa Hồ. Nhờ đó tình trạng khai thác vận chuyển lâm sản trái phép không diễn ra nữa. Anh Vũ Trọng Huân, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Trạm Tấu cho biết:
Để chúng tôi cũng phải xuống cơ sở cho anh em kiểm lâm địa bàn xuống cơ sở là tham mưu tốt cho cấp ủy chính quyền địa phương các xã là cộng với chủ rừng, nữa là tăng cường kiểm tra, nhất là cái trách nhiệm của các cái chủ nhận khoán bảo vệ rừng. Thứ hai là tăng cường cái tổ đội tuần tra của ủy ban dân xã trong công tác thường xuyên là thanh tra kiểm tra các vấn đề phát phá rừng, lấn chiếm rồi vận chuyển lâm sản trái phép. Thứ ba là ở xã thì cũng đã tham mưu cho ủy ban dân xã là thành lập một cái tổ, thứ nhất là xây dựng cái quy chế phối hợp ba lực lượng giữa kiểm lâm địa bàn, lực lượng công an xã và lực lượng dân quân tự vệ của xã dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí chủ tịch ủy ban dân xã. Đấy, và tăng cường kiểm tra cái tình trạng là khai thác mua bán vận chuyển lâm sản tại gốc.
Thực hiện tốt vai trò của lực lượng kiểm lâm cũng như phối hợp tốt với các lực lượng chức năng khác và đặc biệt với sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền từ xã đến huyện nên đã tạo nên sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý rừng ở huyện vùng cao Trạm Tấu. Ngày 28 tháng 9, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội tổ chức lớp tập huấn phương pháp giảng dạy chương trình tiếng Anh theo đề án ngoại ngữ quốc gia năm 2020. Tham gia lớp tập huấn có 173 giáo viên ở cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đang trực tiếp giảng dạy chương trình tiếng Anh mới. Trong thời gian một ngày, các học viên sẽ được truyền đạt những kiến thức cơ bản về phương pháp giảng dạy mới, kiểm tra đánh giá theo đúng năng lực của học sinh, các kỹ năng ngoại ngữ như nghe, nói, đọc, viết, làm cho tiết học trở nên sôi nổi, đem lại cho học sinh sự hưng phấn và niềm yêu thích với môn học, giảm thiểu tối đa những tiết học theo phương pháp truyền thống. Để tiếp tục nâng cao trình độ cho giáo viên tiếng Anh trong thời gian tới, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái sẽ tiếp tục tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề, thao giảng, dự giờ, rút kinh nghiệm tiếng Anh, chỉ đạo các trường đổi mới hình thức, phương pháp dạy học theo định hướng tích cực, phát triển năng lực của học sinh, khai thác tối đa trang thiết bị hiện đại, phòng học thông minh, tổ chức hiệu quả các chương trình hỗ trợ cho hoạt động dạy và học tiếng Anh, góp phần nâng cao chất lượng dạy môn tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
Qua công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và vận tải hành khách, lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã phát hiện 188 trường hợp vi phạm, nộp cân nhắc sách nhà nước hơn 143 triệu đồng, buộc bồi thường thiệt hại công trình giao thông trên 93 triệu đồng, thực hiện kế hoạch số 199 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kiểm tra xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Lực lượng công an tỉnh và thanh tra giao thông đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quá tải và kích thước thành thùng xe. Trong 9 tháng đầu năm đã phát hiện lập biên bản 458 trường hợp, xử phạt nộp ngân sách nhà nước trên 1,7 tỷ đồng. Ngoài ra, thanh tra Sở Giao thông Vận tải còn tích cực phối hợp với các cấp các ngành, giải quyết đơn thư khiếu nại và kiến nghị phản ánh về vi phạm luật trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh tuyên truyền luật giao thông đường bộ, luật giao thông đường thủy cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, một thực tế trên nóng dưới lạnh đang diễn ra, đó là trên 1 triệu người đã kê khai tài sản nhưng chỉ xác minh đối với 77 người, chiếm một tỷ lệ quá nhỏ 0,007%. Một sự cương quyết từ Trung ương là kê khai tài sản để ngăn ngừa phòng chống tham nhũng, nhưng một sự thật đang làm giảm niềm tin trong nhân dân trong công tác đấu tranh với giặc nội xâm khi biện pháp mang tính phòng ngừa chưa thực sự hiệu quả. Từ thực tế này, báo Đại Đoàn Kết cho rằng cần cơ chế hữu hiệu hơn được thể chế hóa bằng luật trong phòng chống tham nhũng. Theo bài báo, căn cơ và cốt lõi của kiểm soát bản kê khai của cán bộ nằm ở kiểm soát tài sản. Tham nhũng là tội phạm ngầm, do vậy các nước, việc kiểm soát tài sản được đặt lên hàng đầu, tức là chú trọng phòng ngừa ngăn chặn, không để xảy ra mới khắc phục, nắm dao, đằng chuôi chứ không nắm lưỡi. Khi dịch chuyển tài sản có thể biết được ngay. Chính vì vậy cần có cơ chế để kiểm soát việc kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập không trung thực. Đặc biệt phải có cơ chế quy định về việc xử lý tài sản thu nhập có dấu hiệu tham nhũng để tránh tẩu tán thu nhập và chạy trốn ra nước ngoài. Nếu không quy định cụ thể về cơ chế thì rất khó để thu hồi được tài sản tham nhũng. Cùng đề cập tới nội dung này, theo ông Lê Quang Thường, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, trong cuộc trao đổi trên Ban Tiếng Nói Việt Nam khẳng định, công tác đấu tranh chống tiêu cực suy thoái không được nguội lạnh mà phải luôn đốt lên lò lửa. Toàn đảng cấp ủy phải vào cuộc, đặc biệt là người đứng đầu kiên quyết làm đúng mức thì sẽ tạo ra bước chuyển lớn. Để kiểm soát được quyền lực, theo ông Lê Quang Thường, phải cụ thể hóa được nghị quyết của Trung ương thành những quy định của Đảng và của pháp luật để giám sát cán bộ, đảng viên có chức, có quyền cao cấp. Bên cạnh đó, cần thường xuyên đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm. Một cơ chế nữa là phải tìm mọi cách để phát động nhân dân góp ý với Đảng, phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng, giám sát góp ý để Đảng quản lý tốt đội ngũ cán bộ đảng viên. Vừa qua, Tổng Bí thư đã ký ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ. Đây là những quy định rất cụ thể để giám sát quyền lực. Nếu làm tốt sẽ có kết quả tích cực, vững chắc trong công tác cán bộ nói chung, công tác xây dựng Đảng nói riêng. Báo chí trong thời gian qua tốn không ít giấy mực để phê phán các giải pháp thiếu khả thi, thiếu tính bền vững của các ngành và các địa phương. Cũng vì lẽ đó mà dư luận đặc biệt quan tâm đến ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu vừa diễn ra ở Cần Thơ. Thủ tướng đề nghị các đại biểu thảo luận đưa ra các giải pháp khả thi, dễ vận dụng để phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long. Bàn luận về nội dung này, báo Quân đội Nhân dân đã dẫn lời nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng đã đến lúc chúng ta phải xây dựng cơ chế thẩm định nhanh các giải pháp đề xuất kiến nghị. Với các giải pháp mang tính khả thi và bền vững cao thì cần phải triển khai nhanh. Với các giải pháp thiếu khả thi, thiếu bền vững thì nên dừng lại. Ngay cả với các giải pháp khả thi và bền vững để thực thi được thì cũng phải có sự đồng bộ. Tiếp tục thông tin về quyết tâm cởi trói cho doanh nghiệp trên các báo điện tử sáng nay cho biết, không dừng lại ở tuyên bố ban đầu, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã tiếp tục ký quyết định thành lập tổ công tác chuyên biệt và đưa ra dự thảo đổi mới một số quy định vốn gây khó dễ cho doanh nghiệp. Đích thân Bộ trưởng giữ vị trí tổ trưởng tổ công tác này. Rõ ràng việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là công việc trọng tâm đi suốt quá trình cải cách hành chính, hoàn thiện bộ máy thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và vì mục tiêu chính phủ kiến tạo. Công việc trước mắt của Bộ Công Thương có rất lớn, trong đó có việc chuẩn bị nguồn lực và nguồn ngân sách để đảm bảo việc giám sát thực hiện có hiệu quả. Tuy vậy, dư luận đánh giá rất cao quyết tâm của Bộ Công Thương trong việc cởi trói để cộng đồng doanh nghiệp được thoải mái phát huy tối đa sức mạnh của mình trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đất nước, cũng là thể hiện cụ thể quyết tâm lớn của một chính phủ kiến tạo vì dân. Thời gian qua, hàng loạt vụ phá rừng diễn ra tại nhiều địa phương dưới nhiều hình thức khác nhau đã dấy lên nỗi băn khoăn lớn đối với các cấp chính quyền. Trước thực trạng này, báo Nhân dân cho rằng nhà nước và bộ ngành liên quan cần sát thực hơn trong giao khoán đất rừng. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện còn hơn 3.118.952 hecta rừng đang tạm giao cho Ủy ban Nhân dân cấp xã tổ chức quản lý. Ý kiến nhiều chuyên gia cho rằng để việc giao khoán đất rừng thực sự có hiệu quả, mang lại lợi nhuận kinh tế cao cũng như góp phần bảo vệ tài nguyên khoáng sản quốc gia thì cần sửa đổi bổ sung luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 sao cho phù hợp, nhất là phải đạt được vị trí cốt yếu của người dân, mà cụ thể là những hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số trên mọi miền đất nước trong việc quản lý bảo vệ rừng. Cần sớm thừa nhận cộng đồng, nhóm hộ là đối tượng chủ rừng để bảo đảm quyền, lợi ích của cộng đồng, nhóm hộ khi được giao rừng như các chủ rừng khác. Trong quá trình triển khai thực hiện chính sách giao khoán đất rừng, cần dành phần gỗ rừng tự nhiên, rừng dầu cho người dân. Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 9, phát biểu trong cuộc họp công khai đầu tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại New York về tình hình Myanmar trong 8 năm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi chính phủ Myanmar chấm dứt ngay lập tức chiến dịch quân sự khiến hơn 500 người Hồi giáo Rohingya phải trốn chạy sang quốc gia láng giềng Bangladesh. Trong khi đó, Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết ngày 28 tháng 9, ít nhất 15 người Rohingya đã thiệt mạng khi chiếc thuyền chở người tị nạn quá tải bị lật ở con sông biên giới giữa Myanmar và Bangladesh, làm 9 trẻ em bị thiệt mạng. Trước đó, Cố vấn An ninh Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi cho biết bà đang xem xét cách thức để giải quyết tình hình hiện tại, bao gồm cả việc có nên công nhận quốc tịch cho người Hồi giáo Rohingya hay không. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết tất cả các công ty liên doanh với các công ty của Triều Tiên tại Trung Quốc hiện nay, cũng như các chi nhánh thuộc sở hữu của công ty hoặc cá nhân người Triều Tiên sẽ bị đóng cửa trong vòng 120 ngày. Thông cáo của bộ này cho biết các công ty liên doanh của Trung Quốc với tổ chức hoặc cá nhân Triều Tiên ở nước ngoài cũng phải đóng cửa. Tuy nhiên, các công ty bao gồm các dự án cơ sở hạ tầng phi lợi nhuận và phi thương mại được phê duyệt bởi Ủy ban Trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ được miễn trừ. Theo thông báo, thời hạn 120 ngày được tính từ khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua lệnh trừng phạt Triều Tiên ngày 12 tháng 9, tức ngày 11 tháng 9 giờ New York, Mỹ, đáp trả vụ Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần thứ 6 hôm 3 tháng 9. Trung Quốc trước đó thông báo sẽ giới hạn nguồn cung các sản phẩm từ lọc dầu cho Triều Tiên từ ngày 1 tháng 10. Bắc Kinh cũng tuyên bố sẽ cấm nhập khẩu hàng dệt may từ Triều Tiên, một trong những nguồn thu ngoại tệ chính của Bình Nhưỡng. Các nghị sĩ Mỹ đã hoan nghênh sự hợp tác của Trung Quốc trong việc gây áp lực với Triều Tiên. Ngày 28 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm tới Thổ Nhĩ Kỳ và hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Tayyip Erdogan về các chủ đề Syria, Iraq và mối quan hệ song phương. Phát biểu cho cuộc họp báo chung, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, trong cuộc hội đàm kéo dài 3 giờ, lãnh đạo hai nước đã thảo luận về tình hình Syria và khu tự trị người Quốc ở Iraq. Trong khi đó, Tổng thống Nga cho biết sẽ nỗ lực trong việc thiết lập các vùng giảm xung đột ở Syria. Trong hội nghị hòa bình Syria tại thủ đô Astana của Kazakhstan hồi giữa tháng 9, các bên đã nhất trí thiết lập một vùng giảm xung đột ở tỉnh Idlib. Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng tiết lộ quân đội nước này sẽ chịu trách nhiệm giữ an ninh bên trong vùng giảm xung đột ở Idlib, còn Nga sẽ phụ trách phía ngoài. Ngoài ra, theo truyền thông Syria, hai nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố một lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tháng ở khu vực Hama và Idlib bắt đầu từ ngày 8 tháng 9. Cuộc đàm phán vòng 4 vấn đề Brexit giữa Anh và Liên minh châu Âu đã kết thúc mà không đạt được tiến triển về các vấn đề quan trọng. Trưởng đoàn đàm phán Liên minh châu Âu Michel Barnier và người đồng cấp Anh David David đã cùng xuất hiện trong buổi họp báo sau khi kết thúc vòng đàm phán thứ tư. Trong khi ông David cho biết đã đạt được một số kết quả tích cực thì ông Barnier lại khẳng định cuộc đàm phán chưa có tiến triển gì. Đề cập tới vấn đề quyền lợi công dân, trưởng đoàn đàm phán của Anh cho biết nước này sẽ làm mọi biện pháp để bảo vệ quyền lợi công dân châu Âu tại Anh. Hai bên cũng thống nhất tiếp tục cho phép tòa án Anh sử dụng các khái niệm luật pháp của châu Âu sau khi rời khối EU. Tuy nhiên, hai bên chưa thảo luận tới quyền hạn của tòa án Anh trong việc quản lý công dân EU. Ngoài ra, hai bên cũng chưa đạt được nhất trí về phí rời EU mà Anh phải trả. Trước đó đã có thông tin cho rằng phía Anh đồng ý trả khoản phí ly hôn 20 tỷ euro. Ngày 28 tháng 9, núi lửa Sinabung của Indonesia đã phun trào kèm theo những cột tro bụi bốc cao tới 2,5 km. Hàng nghìn người dân sống trong bán kính 7 km quanh núi lửa đã được yêu cầu sơ tán. Nhà chức trách Indonesia lo ngại dung nham của núi lửa có thể gây thiệt hại lớn cho người và tài sản. Trong đợt phun trào vào năm 2014, núi lửa Sinabung đã cướp đi sinh mạng của 16 người, hàng nghìn người khác mất nhà cửa. Indonesia là quốc gia có nhiều núi lửa nhất trên thế giới. Hiện đang có 129 núi lửa đang hoạt động. Ngoài núi lửa Sinabung còn có một ngọn núi lửa khác đang chuẩn bị phun trào là núi lửa Agung ở đảo Bali. Giới chức địa phương đã nâng mức cảnh báo nguy hiểm do núi lửa Agung lên mức cao nhất. Tính đến thời điểm hiện tại đã có khoảng 4.000 người ở xung quanh núi lửa này được sơ tán.
Thưa quý vị và các bạn, nghề đan giỏ tôm ở thôn Đồng Tâm, xã Phúc An, huyện Yên Bình xuất hiện từ những năm đầu của thập niên 70. Trải qua thăng trầm của thời gian, người dân thôn Đồng Tâm vẫn giữ gìn và phát triển nghề đan giỏ, bởi đó là nghề nuôi sống nhiều hộ dân trong thôn. Để thúc đẩy nghề đan giỏ tôm phát triển, ngày 18 tháng 7 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ra quyết định công nhận làng nghề đan giỏ tôm tại thôn Đồng Tâm, xã Phúc An. Đây là làng nghề nông thôn đầu tiên của huyện Yên Bình được ra mắt. Phóng sự sau đây xin giới thiệu cùng quý vị về làng nghề này. Từ trung tâm huyện đi hơn 50 cây số qua ngòi tu, xã Vũ Linh, xã Phúc An hiện ra trước mắt với mênh mông sóng nước hồ Thác Bà. Thác Bà đang mùa nước nổi, cũng là mùa dân trài Phúc An nói riêng và vùng ven hồ nói chung bận rộn với việc đánh bắt tôm cá trên hồ. Trong làn nước xanh thẳm, những chiếc thuyền nan nhẹ, khỏa nước, người dân đang thu lưới kéo giỏ đổ tôm. Ông Trần Văn Thành ở thôn Đồng Tâm là người đầu tiên mang nghề đan giỏ tôm về xã. Ông Thành kể, trước đây ông cũng như nhiều người dân trong thôn phải mang giỏ tế của thương lái ở Phú Thọ. Tuy nhiên nhận thấy nguồn nguyên liệu ở địa phương rất sẵn nên ông đã tìm hiểu và quyết tâm đi học nghề. Ông Thành chia sẻ.
Đầu tiên thì đi ra hồ nhặt mấy cái giỏ rách hết thì họ vứt đi, xong là về mình dặm lại, xong là mình đánh thấy được, hỏi dò la thì là bỏ dưới vũ ẻn, nó đan, thế là đi tàu về nơi học. Bây giờ dưới nó có 9 nhà đan thôi, thế mình đi hết 9 nhà, thế mình xem xong là hết 9 nhà mình về khắc đan.
Học được nghề, ông Thành không chỉ đan giỏ đủ phục vụ nhu cầu đánh bắt tôm của gia đình mà còn cung cấp cho bà con trong vùng. Tuy nhiên, qua quá trình sử dụng, giỏ tế bộc lộ một số nhược điểm như nhanh hỏng, chỉ đánh được tôm nhỏ, vận chuyển khó. Ông Thành tìm cách cải tiến chiếc giỏ bằng cách thay thế nan tế bằng nan nứa và đã thành công. Để giỏ đều đẹp, ông còn sáng tạo ra chiếc khuôn hom. Để làm khuôn hom, ông đã dùng ống bơ sữa bò và đổ đầy đất sét, rồi dùi 13 lỗ nhỏ để cắm nan. Về sau để thuận tiện, ông đã cải tiến chiếc khuôn hom đất bằng khuôn gỗ, có tay cầm và nhỏ gọn tiện sử dụng như hiện nay. Không chỉ đan giỏ bán, khi người dân trong thôn, trong xã ai có nhu cầu học nghề, ông Thành đều tận tình chỉ bảo. Nhờ vậy hiện nay ở thôn Đồng Tâm có 93 hộ thì có tới gần 90% số hộ biết đan giỏ tôm một cách thuần thục. Nghề đan giỏ tôm có thể làm quanh năm nhưng rộ nhất vào mùa nước lên khoảng từ tháng 6 đến tháng 12 âm lịch hàng năm. Đây là lúc đánh được nhiều tôm nhất. Vào mùa này, đến thôn Đồng Tâm, nhà nhà đan giỏ, người dân tranh thủ mọi lúc mọi nơi để có thể đan giỏ tôm. Đi làm đồng về trong lúc chờ cơm cũng tranh thủ đan, buổi tối ngồi xem TV cũng đan, hoặc trẻ em đi chăn trâu cũng cầm theo bó nan, tranh thủ vót nan, làm hom. Gia đình bà Hoàng Thị Thủy, thôn Đồng Tâm đã gắn bó với nghề đan giỏ hơn 40 năm nay. Vừa đun bếp nấu cơm, bà Thủy vừa thoăn thoắt bắt miệng, hoàn thành khâu cuối cùng của chiếc giỏ. Bà Thủy cho biết hiện tại, 4 người trong gia đình bà đều thành thạo nghề đan giỏ, mỗi tuần đan được từ 600 đến 1.000 giỏ, với giá bán trung bình 3.500 đến 4.500 đồng trên một chiếc, có thời điểm bán được khoảng 6.000 đồng một chiếc. Trừ chi phí gia đình cũng có thu nhập 10 triệu đồng một tháng, bà Thủy cho biết thêm.
Nó là cái nghề thủ công nhưng mà lại phần lớn là chỉ có đan 5 mút.
Nhanh nhẹn hay không là nó do tay mình và mắt mình điều chỉnh. Nói chung là trẻ con nó cứ tập từ lúc 4 tuổi, dần dần hướng dẫn là 5 tuổi nó đan thuần thục cái hom, là 8-9 tuổi nó đan hoàn chỉnh được một cái giỏ để mình bán.
Về làm dâu ở thôn đã hơn 20 năm và cũng chừng ấy thời gian chị Trịnh Thị Thịnh gắn bó với nghề đan giỏ. Hiện nay gia đình chị cả hai vợ chồng đều thành thạo nghề này. Bình quân mỗi người một ngày đan được khoảng 30 chiếc giỏ, thu nhập khoảng 240.000 đến 280.000 đồng. Một chiếc giỏ đạt yêu cầu, hom ngoài phải to hơn hom trong, nan hom trong phải có độ nhọn và mềm để tôm chui vào không chui ra được. Các nan phải khít nhưng vẫn có khe hở để thoáng khí và thoát nước. Để đan được chiếc giỏ đạt tiêu chuẩn, chị Thịnh cũng như nhiều người dân trong thôn phải đều chú trọng đến công đoạn chọn nan, ra nan và hom đến bắt miệng, chị Thịnh chia sẻ.
Chọn là rang già này rồi dọn nứa già, mệt cạo rồi tinh xong là mình chẻ, xong lại phải phơi khô đi này. Không phải là về chẻ cái ra là mà đan ngay thì là giỏ thì nó mốc, nó mại, rang thì nó cũng không được bền. Giỏ tốt nan thì bứt đầu thì nó cũng phải đẹp. Xong là vanh cái hom bên trong thì là nó phải kín hơn, tôm nó không ra được. Nếu mà vanh hở thì là nó tôm nó ra, mà đan ở trên cái cổ ở đây trên này là cũng phải kín.
Tỉ mỉ, cẩn thận từng công đoạn nên giỏ tôm thôn Đồng Tâm hay còn gọi là giỏ làng Lâm Sinh luôn nổi tiếng về chất lượng cũng như kiểu dáng, được các thương lái ưa chuộng. Giỏ làng Lâm Sinh không chỉ phục vụ bà con trong vùng và các xã lân cận, mà thị trường tiêu thụ còn mở rộng đến các nơi như Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa. Được biết nghề đan giỏ tôm có ở Đồng Tâm từ những năm 72 nhưng phát triển từ khoảng năm 2012 trở lại đây. Doanh thu từ nghề đan giỏ chiếm trên 60% tổng doanh thu của thôn, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 200 lao động với thu nhập bình quân đạt 2,5 triệu đồng một người một tháng. Theo số liệu thống kê năm 2016, người dân thôn Đồng Tâm cung cấp ra thị trường 1,4 triệu chiếc giỏ tôm, trị giá hơn 5,1 tỷ đồng. Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Xuân Trường, trưởng thôn Đồng Tâm phấn khởi cho biết, toàn thôn hiện có 93 hộ thì có 82 hộ đan giỏ tôm. Nếu không có nghề đan giỏ, người dân thôn Đồng Tâm nghèo lắm. Từ khi nghề đan giỏ tôm phát triển, số hộ nghèo trong thôn giảm rõ rệt. Tính từ năm 2012 đến nay, trong thôn đã giảm được 22 hộ nghèo, số hộ khá giàu tăng lên trên 60%. Ông Trường cho biết thêm.
Thôn tôi chiếm 85% là các hộ đan giỏ. Từ cái tay nghề đan giỏ này là đem lại kinh tế rất là tốt, tăng được cái thu nhập cho bà con. Nghề đan giỏ này phù hợp với tất cả các lứa tuổi. Có thể người già già một chút vẫn tranh thủ đan được, và các cháu học sinh đi sau khi học về thì vẫn tranh thủ đan giỏ được, kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Tính ra thì mỗi một hộ đan giỏ tính đến đầu người một ngày thì bình quân cũng được từ 100 đến 120 nghìn một người. Thì nếu mà mỗi một gia đình mà có khoảng 2-3 người đan giỏ, mỗi một ngày cũng kiếm được 2 đến 300 nghìn đồng trừ các khoản.
Thực tế đã chứng minh nghề đan giỏ tôm là nghề xóa đói giảm nghèo cho người dân Phúc An. Nghề không chỉ giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập lao động cho nông thôn mà còn góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa vùng Đông Hồ Thác Bà. Việc công nhận làng nghề ở thôn Đồng Tâm sẽ mở ra nhiều triển vọng cho Phúc An, và quan trọng hơn, đây là một trong những điều kiện giúp xã phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại địa phương. Để thúc đẩy nghề đan giỏ tôm phát triển, Đảng ủy chính quyền xã Phúc An đã có kế hoạch cụ thể. Đồng chí Trần Tiến Thơm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc An cho biết.
Trong thời gian tới thì tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động người dân giữ vững và phát triển làng nghề, làm tốt công tác quảng bá và giới thiệu sản phẩm để đảm bảo ổn định đầu ra cho sản phẩm của làng nghề. Đồng thời thì cũng tranh thủ các cái nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở trong thôn gắn với phát triển du lịch cộng đồng để tăng thu nhập cho người dân, và cũng nghiên cứu vận động xây dựng tổ hợp tác hoặc hợp tác xã để người dân giúp nhau về kinh nghiệm sản xuất và có cái điều kiện áp dụng các cái biện pháp khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất.
Chia tay Phúc An khi hoàng hôn đã rát bạc, mặt hồ lấp lánh, tiếng cá quẫy nước, tiếng nan đan giỏ tí tách như bản nhạc du dương trầm bổng, tô thắm trên sắc đẹp vùng hồ. Hình ảnh một làng nghề ấm no hạnh phúc đã hiện hữu trên mảnh đất vùng ba Phúc An. Hy vọng đây sẽ là tiền đề để địa phương sớm thoát khỏi xã nghèo của huyện Yên Bình.
Tiếp theo chương trình hôm nay là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã cụ thể hóa hành động trong việc xây dựng và triển khai các phong trào thi đua, học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đến nay, việc làm theo lời Bác của phụ nữ phường Yên Thịnh đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Đời sống vật chất tinh thần của hội viên phụ nữ trong phường được nâng lên rõ rệt, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhằm thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, nhiều năm qua bà Đặng Thị Thực và các hội viên trong tổ tự quản thường xuyên tổ chức các buổi thu gom xử lý rác thải, quét dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm. Hoạt động thiết thực này đã thu hút đông đảo hội viên và người dân trong khu phố cùng tham gia. Nhờ đó ý thức bảo vệ môi trường của người dân được nâng cao. Bà Đặng Thị Thực, tổ trưởng tổ tự quản Hội Phụ nữ phố Yên Hòa 1, phường Yên Thịnh cho biết.
Mỗi một tuần quét dọn một lần, đấy là các chị em ở trong tự quản. Thế còn những cái ngày hội lớn như 8 tháng 3, 20 tháng 10 tập trung tất cả các chi hội vào để công việc cụ thể thì quét đường là một này, phát hai bên lề đường và đồng thời là khơi có rãnh. Mục đích của đội tự quản này đem lại cho của phố là thực hiện ba cái khâu sạch, thì cái đấy là nằm trong cái khâu thứ ba là sạch ngõ xóm. Nói chung là các chị em đều thực hiện tốt.
Học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, năm 2017, hội tiếp tục vận động chị em xây dựng nguồn quỹ tiết kiệm 5.000 đồng một tháng, thu được trên 47 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, hội đã giúp cho được 60 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, phong trào nuôi heo đất tiết kiệm tín chấp vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội được triển khai có hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, hội đã bình xét và giải ngân trên 188 triệu đồng cho 11 hộ vay. Các hộ được vay vốn kịp thời với lãi suất thấp nên đã đầu tư vào phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo làm giàu chính đáng. Bà Trần Thị Thanh Mai, khu dân cư Yên Thắng 4, phường Yên Thịnh chia sẻ.
Có cái tiết kiệm heo đất ý, vì mỗi một phụ nữ hội viên thì chúng tôi đóng là 10.000 đồng trên một năm. Sau khi có được cái số tiền đó mà chị em đóng góp vào đấy thì chúng tôi đã sử dụng cái việc đó cho những chị em khó khăn, có hoàn cảnh để phát triển chăn nuôi rồi là xóa đói giảm nghèo. Chúng tôi cứ cho vay cứ 6 tháng một lần. Cái lãi suất thì cũng chỉ là ngang tầm với cái lãi suất của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Nói chung là rất là tốt vì đã cho được rất nhiều lượt chị em vay rồi.
Hội Phụ nữ phường Yên Thịnh hiện có trên 1.500 hội viên sinh hoạt tại 16 chi hội. Thời gian qua, Hội Phụ nữ phường đã không ngừng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao nhận thức và kỹ năng sống cho cán bộ hội viên. Chị Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Yên Thịnh cho biết.
Chúng tôi tuyên truyền cho các cán bộ hội viên phụ nữ vào những ngày lễ lớn, đặc biệt những ngày kỷ niệm của phụ nữ như ngày 8 tháng 3, 20 tháng 10 và cái buổi mà các chị em họ tổ chức tập huấn qua cái chỉ thị 5 của Bác để tuyên truyền cho các hội viên nắm rõ được là chúng ta cần làm gì và nên làm gì. Chúng ta đi sâu vào đời sống. Ví dụ như là chúng ta làm như thế nào để lấy tấm gương của Bác vận dụng vào cái việc hoạt động của chi hội cũng như là đối với gia đình thì nó sẽ rất hiệu quả.
Để duy trì và phát triển sâu rộng các mô hình, các phong trào thi đua, đưa việc học và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu. Hiện Hội Phụ nữ phường Yên Thịnh đang tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng quà và hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có trẻ bị tàn tật, hội viên bị mắc bệnh hiểm nghèo, nhằm giúp đỡ động viên khích lệ các gia đình hội viên vượt qua hoàn cảnh vươn lên trong cuộc sống. Tiếp tục tuyên truyền tại các khu dân cư về kiến thức quốc phòng an ninh, vận động hội viên thực hiện nghiêm mọi quy định của pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Ngọc Lan, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Yên Thịnh cho biết.
Phát huy những kết quả đạt được, Hội Phụ nữ phường chúng tôi phấn đấu hoàn thành xuất sắc các phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của hội, tuyên truyền vận động phụ nữ tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, phụ nữ làm kinh tế giỏi gắn với các phong trào thi đua của địa phương và tuyên truyền vận động cho hội viên thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương cũng như là của tổ chức hội. tiếp tục tuyên truyền các điều luật liên quan đến phụ nữ, thúc đẩy mạnh các thực hiện các giải pháp giúp đỡ phụ nữ thoát nghèo và tập trung thời gian đi cơ sở để nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống, kinh tế của hội viên, phấn đấu 100% là chi hội xuất sắc, xét thi đua làm tốt công tác thi đua khen thưởng.
Từ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua, nhiều mô hình hoạt động của Hội Phụ nữ phường Yên Thịnh đã đạt được hiệu quả tích cực. Các điển hình tập thể cá nhân tiên tiến đã được nêu gương, chất lượng đời sống vật chất tinh thần của hội viên phụ nữ ngày càng được nâng cao, đã góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.